khi Phê-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, các thầy tế lễ, viên quan coi sóc đền thờ và người Sa-đu-xê đến. Họ rất bực mình vì Phê-rơ và Giăng đang dạy dân chúng về Chúa Giê-xu và công bố Ngài từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục chờ đến sáng hôm sau vì lúc đó trời đã tối. Nhưng nhiều người nghe sứ điệp đó đã tin. Số những người tin là khoảng 5.000 người. Ngày hôm sau, những người lãnh đạo, các trưởng lão và các nhà kinh luật họp lại tại Jerusalem. Thầy tế lễ thượng phẩm Anne ở đó với Caiphe, Giăng, Alexander cùng với họ hàng của thầy tế lễ thượng phẩm. Khi Phê-rơ và Giăng được đưa đến đứng giữa họ, họ hỏi hai người, bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Lúc đó, Phê-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh đã nói với họ, thưa các vị lãnh đạo và các trưởng lão, nếu hôm nay chúng tôi bị chất vấn về một việc lành đã làm cho một người bệnh rằng, nhờ đâu mà người này được lành bệnh? Nguyện cho tất cả các ông và dân chúng Israel đều biết rằng, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, người Nazareth là đấng mà các ông đã đóng đinh và đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại từ kẻ chết. Chính bởi Ngài mà người này được lành mạnh mà đứng trước mặt các ông đây. Chúa Cứu Thế Giê-xu là hòn đá mà các ông là những thợ xây đã coi thường, nhưng lại được dùng làm đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong bất kỳ một người nào khác, vì ở dưới trời, không có danh nào khác được ban cho con người để bởi đó mà chúng ta được cứu. Khi họ thấy sự giằng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, cũng như biết được hai người chỉ là những người bình thường, không được học hành, thì lấy làm kinh ngạc, bắt đầu nhận ra rằng Phi-e-rơ và Giăng đã từng ở với Chúa Giê-xu. Vì thấy người được chữa lành đang đứng với hai người, nên họ không thể nói điều gì chống lại việc ấy. Nhưng sau khi đã truyền cho các sứ đồ rời khỏi buổi họp hội đồng, họ bàn bạc với nhau, họ nói, chúng ta sẽ làm gì với những người này? Vì sự thật là mọi người sống tại Jerusalem đều biết phép lạ lớn mà họ đã làm. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Nhưng để việc này không lan truyền thêm nữa giữa vòng dân chúng, chúng ta hãy cảnh cáo họ, không được nhân danh này nói thêm với bất kỳ ai. Họ gọi Phê-rơ và Giăng vào và ra lệnh cho hai người không được nhân danh Chúa Giê-xu mà nói hoặc dạy điều gì. Nhưng Phê-rơ và Giăng đáp lời họ rằng, trong mắt Đức Chúa Trời, liệu có đúng không khi vâng lời các ông thay vì vâng lời Ngài? Các ông nghĩ xem, vì chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy và nghe. Sau khi tiếp tục cảnh cáo Phê-rơ và Giăng, họ để cho hai người đi. Họ không thể lấy cớ gì để hình phạt hai người, bởi vì tất cả mọi người đều đang ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Người đã kinh nghiệm phép lạ chữa lành này khoảng hơn 40 tuổi. Sau khi được thả tự do, Phê-rơ và Giăng đến với anh em của mình và thuật lại mọi điều mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói với họ. Khi nghe điều đó, họ cùng nhau cất tiếng thưa với Đức Chúa Trời mà rằng, lạy Chúa, Ngài là đấng đã dựng nên các tầng trời, đất và biển cùng mọi vật ở trong đó. Ngài là đấng bởi Đức Thánh Linh, bởi miệng tổ phụ chúng con là David tôi tớ Ngài đã phán rằng, vì sao các nước ngoại bang nổi giận và các dân tưởng tượng ra những điều vô ích? Các vua thế gian ngồi lại cùng nhau và các lãnh đạo hiệp lại cùng nhau chống lại Chúa và chống lại Chúa Cứu Thế của Ngài. Thật, cả Herod và Bôn-sơ Phi-lát cùng với các dân ngoại và dân Israel đã hiệp lại với nhau trong thành này mà chống lại tôi tớ thánh của Ngài, là Chúa Giê-xu, là đấng mà Ngài sức dầu. Họ tập hợp lại với nhau để thực hiện mọi việc mà tay Ngài và ý Ngài đã định trước sẽ xảy ra. Giờ đây, Chúa ơi, xin xem xét những lời cảnh cáo của họ và cho các tôi tớ của Ngài rao truyền lời Ngài với tất cả sự dạng dĩ, để khi Ngài giơ tay ra để chữa lành, thì những dấu lạ và những việc diệu kỳ có thể xảy ra thông qua danh của tôi tớ thánh Ngài là Chúa Giê-xu. Khi cầu nguyện xong, nơi họ đang tập hợp rúng động, tất cả họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và dạn dĩ nói ra lời của Đức Chúa Trời. Đông đảo những người đã tin đều đồng một lòng, một ý. Không một ai coi bất cứ thứ gì mình sở hữu là của mình, nhưng kể mọi thứ là của chung. Với quyền năng vĩ đại, các sứ đồ công bố lời chứng của họ về sự sống lại của Chúa Giê-xu và ân điển lớn lao đến trên tất cả mọi người. Trong vòng họ, không ai thiếu thốn bất cứ điều gì, vì tất cả những người có quyền sở hữu đất đai hay nhà cửa đều bán đi và đem tiền đến đặt dưới chân các sứ đồ. Mỗi tín hữu đều được cấp phát tùy theo nhu cầu của từng người. Joseph, một người Lê-vi đến từ Chipre, được các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi. Ông có một cánh đồng và đã bán đi, đem tiền đó đặt dưới chân các sứ đồ.